Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, tiên tri Isaiah đã nói rằng Thiên Chúa như là một người thợ gốm. Ngài tạo dựng nên con người, Ngài uốn nắn con người. Và chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta gọi Chúa là đấng tạo thành, the creator. Thiên Chúa dựng nên trời đất trăng sao muôn loài, Thiên Chúa dựng nên sông ngòi biển cả, xin Chúa dựng nên trái đất, vũ trụ. Và trong tất cả muôn loài Thiên Chúa dựng nên, gồm có những động vật, cây cối. Và trong những sinh vật, động vật mà Thiên Chúa dựng nên thì con người là quan trọng nhất. Nhưng mà trong tất cả những tác phẩm mà Thiên Chúa dựng nên thì có thể nói Đức Mẹ Maria là một tuyệt tác, là một tuyệt tác của Thiên Chúa tạo thành. Thưa quý bà anh chị em, không biết trong nhà thờ có ai làm nghề vẽ họa sĩ không? Một người vẽ tranh, nếu chúng ta vẽ một bức tranh đẹp, bức tranh đó sẽ để đời và người ta sẽ nhớ đến cái người mà vẽ bức tranh đó. Và nếu chúng ta vẽ một bức tranh gọi là kiệt tác, rất đẹp, rất nổi tiếng, thì cái người mà vẽ bức tranh đó, tác giả của bức tranh đó sẽ được nhắc đến. Thì trong lịch sử chúng ta có nhiều nhà họa sĩ, đặc biệt là cái người mà điêu khắc những tượng ảnh rất đẹp bên Rome, chúng ta đi Michelangelo. Đó là cái một trong những gọi là vĩ nhân mà đã vẽ ra và đã tạc những bức tượng có thể nói là bất hủ, tuyệt vời. Ai đi sang đền thánh Phêrô sẽ thấy những bức đó. Thì thưa quý bạn chị em, Đức Mẹ Maria được gọi là gì? Là Eva mới. Eva cũ đại diện cho một người con của Chúa dựng nên mà không được ngoan. Thiên Chúa dựng nên Adam, Eva, giống như Thiên Chúa nắn lên con người. Thì khi Thiên Chúa nắn lên Adam, Eva, thì vì họ không nghe lời Chúa, họ luôn luôn tìm cách để chống lại ý của Chúa, cho nên cái việc mà Chúa nặn lên bà Eva đó gặp trục trặc. Ví dụ chúng ta, những người cha mẹ, chúng ta dạy con cái của chúng ta, mà gia đình nào có những đứa con cứng đầu, không nghe theo lời cha mẹ, mẹ chỉ đường nào con cứ cãi lại và cứ đi ngược ý với ý của cha mẹ. Chắc chắn có nhiều người cha mẹ có cái cảm nghiệm này. Cha mẹ nói con hãy đi hướng này, con đi hướng kia. Cha mẹ nói con hãy siêng học, con lười học. Cha mẹ nói con hãy đi lễ, con không chịu đi lễ. Cha mẹ nói con hãy ở nhà giúp cha mẹ một tay, con cứ đi đâu. Cha mẹ nói con ngoan ngoãn thì con không chịu ngoan ngoãn mà cứ cãi lại lời cha mẹ. Thì Thiên Chúa dựng nên bà Eva thì tất cả những bàn tay và hồng ân của Chúa dựng nên bị đổ bể, là bởi vì Chúa cần cái sự hợp tác của ông A-dông bà Eva. Nhưng mà vì họ không nghe theo lời Chúa, chúng ta phải hiểu cái câu chuyện trong cái ý nghĩa chiều sâu của nó. Tức là Chúa nặng lên bà Eva, Chúa nói đi đường này, bà đi đường kia. Chúa nói hãy vâng nghe lời Chúa, họ không nghe lời Chúa. Chúa nói đừng có mê ăn trái cấm, họ đã ăn trái cấm. Và Chúa nói hãy chọn ân sủng, đừng có chọn tội, họ đã chọn tội lỗi. Giống như một đứa con không nghe theo lời cha mẹ. Và hôm nay chúng ta mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời là phần thưởng Chúa Cha ban cho Đức Mẹ Maria. Tại sao? Tại vì Đức Mẹ Maria là hình ảnh ngược lại của Eva cũ. Chính vì vậy mà giáo hội gọi Đức Mẹ Maria là Ave, không còn Eva nữa mà là Ave. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Là thế đó. Ước chi khi chúng ta hát cái câu hay nói cái câu Ave, chúng ta phải hiểu rằng Đức Mẹ không còn là Eva nữa, Đức Mẹ ngược lại với Eva trong cái đàn nhân đức. Đức Mẹ nghe theo lời Chúa, Đức Mẹ chọn tin theo Chúa, Đức Mẹ sống lời của Chúa, sống đức tin, Đức Mẹ xin vâng. Và Đức Mẹ, cái việc mà Chúa tạo dựng lên Đức Mẹ đã được chọn hảo bởi vì Đức Mẹ vâng nghe và để cho Thiên Chúa uốn nắn cuộc đời của mình. Và rồi xuyên qua Đức Mẹ, Thiên Chúa đã có một tác phẩm đẹp nhất, có thể nói là kiệt tác của tạo dựng Thiên Chúa. Thưa quý bạn chị em, nếu quý vị hỏi tôi là trong muôn vàn tạo vật Chúa dựng nên, cái gì là hay nhất, cái gì là đẹp nhất, hay là ai là một người có lý nhất, thì tôi trả lời ngay Đức Trinh Nữ Maria, không còn ai khác. Bởi vì Thiên Chúa đã nắng lên Đức Mẹ và cái ước muốn của Thiên Chúa nơi Đức Mẹ đã được thực hiện. Dĩ nhiên Chúa ban ơn cho Đức Mẹ, nhưng mà cái sự cộng tác của Đức Mẹ để nghe, để suy nghĩ, để làm theo ý Chúa rất là trọn hảo. Thì thưa quý bạn chị em, tại sao Đức Mẹ là Eva mới, và những điểm đặc biệt nào nơi Đức Mẹ mà Đức Mẹ được cái phần thưởng lớn nhất mà một con người có thể có được, đó là hưởng phúc thiên đàng trọn vẹn, đó là hồn xác lên trời. Thưa quý vị, khi chúng ta nói Đức Mẹ hồn xác lên trời á, vì chúng ta là con người, chúng ta nghĩ ngay đến cái thân xác này, đúng không? Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy. Cái thân xác và hồn xác lên trời của Đức Mẹ là chia sẻ cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đức Mẹ được phục sinh trong Chúa, tức là Đức Mẹ được hưởng cái ơn cứu độ, được hưởng cái hạnh phúc thiên đàng trọn vẹn. Nói một cách khác, Đức Mẹ được Chúa cho hồn xác lên trời nghĩa là gì? Thưa, nghĩa là được hưởng hạnh phúc thiên đàng trọn vẹn, hạnh phúc bên Chúa trọn vẹn là như thế. Chỉ có trong tương lai, khi chúng ta được lên thiên đàng, chúng ta mới biết cái ý nghĩa của hồn xác lên trời thật sự nó là thế nào. Thì thưa quý bạn chị em, chúng ta học được những bài học gì nơi một người, một Eva mới? Chúng ta học qua ba bài đọc ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất nói về hòm bia của Thiên Chúa. Vua David đã đặt giới răn của Chúa vào cái hòm bia của Thiên Chúa, bởi vì giới răn của Đức Chúa Trời được tạc trên hai bia đá phải được đặt vào hòm bia của Thiên Chúa. Tiếng Việt chúng ta dịch là cái hòm bia, chứ đúng ra nó không phải là cái hòm, bởi vì nó giống cái hòm á. Thường thường những người nào ngày xưa hay là kể cả hôm nay có nhiều vàng bạc châu báu, người ta bỏ vào một cái thùng thì chúng ta gọi cái đó là cái hòm bia đó. Nhưng mà hòm bia đựng châu báu đó, thì cái hòm bia mà vua David đựng dưới răng Đức Chúa Trời ngày xưa, thì hôm nay giáo hội qua lời, qua trong bài đọc 1 đó ám chỉ Đức Mẹ Maria mới là hòm bia của Thiên Chúa. Bởi vì Đức Mẹ là người kêu mang lời Thiên Chúa, Đức Mẹ là người kêu mang con Thiên Chúa trong lòng của mình. Thì thưa quý bạn chị em, đó là một đặc ân cao cả mà một con người có được. Thì hôm nay chúng ta mặc dầu không được kêu mang Thiên Chúa, con Thiên Chúa giống như Đức Mẹ, nhưng mà chúng ta có cơ hội để lắng nghe lời Chúa, và chúng ta có cơ hội rước Chúa phục sinh. Đó thưa quý vị, chúng ta có cơ hội để rước lễ, rước chính Chúa Giêsu phục sinh vào trong thân xác và linh hồn chúng ta. Vì thế chúng ta rất là có giá. Nhờ Chúa Giêsu đến từ cung lòng Đức Mẹ Maria, Ngài trở thành đấng cứu độ mà Ngài cho chúng ta được rước lấy mình máu thánh Ngài, được nghe lời Chúa, thì chúng ta cũng có phúc lắm. Rồi trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói gì? Nói rằng nhờ sự chết của Chúa Giêsu Kitô, sự phục sinh của Ngài mà chúng ta được đứng dậy, thì cái người đứng dậy đầu tiên mà được Chúa chúc phúc đó là Đức Trinh Nữ Maria đó, thưa quý vị. Và rồi trong bài phúc âm ngày hôm nay có một người khen Chúa Giêsu phúc quá, phúc thay cho cái bà nào, bà mẹ nào đã kêu mang ông này, bởi vì người ta thấy Chúa Giêsu rao giảng lời Chúa, chữa lành bệnh nhân, mang tin mừng, mang cái ơn bình an đến cho người khác, thì bà, cái bà đó, người mẹ đó nói phúc thay cho cái bà mẹ nào kêu mang ông này và vú nào đã cho ông vú mớm. Cũng giống như là quý ông bạn chị em, nếu thấy cha nào, thầy nào, sơ nào mà làm được việc cho giáo hội thì chúng ta đôi khi cũng có cái câu nói giống như vậy, đúng không? À, phúc thay cho ông bà nào. Phúc thay, thí dụ như quý vị có thể nói ôi ông bà cố của cha danh này phúc quá, phúc quá. Thì nếu Chúa Giêsu đứng ngay đây, Chúa sẽ nói ngay phúc cái gì? Phúc hơn cho những ai lắng nghe và thi hành lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói câu đó trong ngày hôm nay khi người ta khen mẹ Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã chuyển cái lời khen về cái việc sinh ra Ngài thành ra cái nhân đức, chứ không phải là cái việc sinh ra Ngài mà thôi. Cái điểm đặc biệt của bài phúc âm ngày hôm nay không phải vì Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Cái điểm đặc biệt hôm nay mà khiến Đức Mẹ trở thành cái tấm gương của cái người được Chúa cho hồn xác lên trời là vì Đức Mẹ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Vì thế cho nên ông bà nào là bố mẹ của những linh mục mà được gọi là ông bà cố đó, thì cái điều mà là cha mẹ và ông bà cố không là gì hết. Cái điểm quan trọng là họ biết kính Chúa, biết nghe lời Chúa, biết khiêm tốn, sống lời Chúa giống Đức Mẹ. Cái đó mới là cái phúc. Thưa quý anh chị em, nói như thế để cho tất cả mỗi người chúng ta đều có cơ hội để trở thành người mẹ, trở thành người mẹ cũng như người anh em của Chúa Giêsu khi chúng ta biết lắng nghe và sống lời Chúa. Vậy thì giờ đây xin Chúa, trong cái ngày lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta cùng nhau tụ tập lại nơi đây để ca tụng Thiên Chúa. Bởi vì ít nhất trong con cái loài người có một bức tranh, có một bức tượng, có một cái tác phẩm Thiên Chúa dựng nên tuyệt vời, mà cái tác phẩm ấy trở thành tấm gương cho chúng ta, chứ không phải chúng ta cứ nhìn lên Đức Mẹ để rồi mình không là gì, để mình nói rằng con tội lỗi, con không xứng đáng, con không là gì, Mẹ là tuyệt vời. Không có. Mỗi khi chúng ta suy gẫm về Đức Mẹ, chúng ta phải có một bài học để noi gương Đức Mẹ, nhất là bài học về đức tin. Trong năm đức tin này, chúng ta cố gắng sống đức tin. Đức Mẹ đã đứng cạnh Thánh Giá Chúa, vẫn tin tưởng nơi Chúa, để rồi Đức Mẹ trở thành cái gương sống đức tin. Rồi Đức Mẹ luôn luôn có mặt trong những biến cố quan trọng nhất của cuộc đời Chúa Giêsu. Sinh ra Chúa Giêsu, dự tiệc cưới Cana là cái biến cố của đời sống giáo hội. Đức Mẹ song hành với Chúa trong suốt cuộc đời, nhất là chặng thương khó đau khổ của Ngài. Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá trong giờ phút Chúa Giêsu hấp hối, như là củng cố cũng như là an ủi Chúa. Và sau khi Chúa Giêsu chịu chết, phục sinh lên trời, Đức Mẹ có mặt với các tông đồ để lãnh nhận ơn Thánh Thần Chúa ban. Như vậy thì thưa quý bà anh chị em, xin cho chúng ta xuyên qua thánh lễ này cũng hiểu được rằng nếu Đức Mẹ là đầu, là đầu trong Chúa Giêsu là đầu của giáo hội, nhưng mà trong giáo hội thì Đức Mẹ luôn luôn hiện diện, thì xin cho chúng ta biết sống đức tin, xin cho chúng ta biết nghe và sống theo lời Chúa, xin cho chúng ta biết trở thành một Adam mới, một Eva mới trong đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta tin tưởng rằng một ngày nào đây, không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn cùng Đức Mẹ, đó là hồn xác lên trời.